Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Mai Vân, Minh Anh và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 4 tháng 3 năm 2012.
Bầu cử tổng thống ở Nga, cử tri đi bầu trong nỗi ám ảnh cuộc bỏ phiếu bị gian lận.
Trung Quốc tuyên bố sẽ hạn chế các vụ giam giữ bí mật.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thăm căn cứ tên lửa.
Quân đội Syria dội bom dữ dội xuống thành phố Rastan gần hôm.
Israel khẳng định có toàn quyền quyết định cách đối phó với Iran.
Lễ trao giải Victoire de la Musique vinh danh các ca sĩ Pháp lão thành.
Mỗi ngày một sự kiện, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2012.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ thời chế độ Cộng sản Hungary bị truy tố về tội ác chống nhân loại. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Kính thưa quý vị, hôm nay hơn 100 triệu cử tri Nga đến phòng phiếu bầu ra tổng thống mới cho 6 năm tới đây. Ngoại trừ đột biến khó có thể xảy ra, đây chỉ sẽ là một sự đổi vai giữa Thủ tướng Putin và đương kim Tổng thống Medvedev. Yếu tố đáng chú ý lần này do đó không phải là kết quả mà là các biện pháp nhằm ngăn ngừa gian lận. Đối thủ của Thủ tướng mãn nhiệm Vladimir Putin là ba lãnh đạo đối lập ở Hạ viện, ông Gennady Zyuganov thuộc Đảng Cộng sản, Sergei Mironov cánh trung và nhà tỷ phú Mikhail Prokhorov. Tất cả đều không có triển vọng thắng cử. Phần đông người Nga vẫn tin tưởng vào ông Putin để cầm quyền đất nước. Tuy nhiên, trước làn sóng biểu tình phản đối bầu cử gian lận từ tháng 12 đến nay, điểm mới lần này là sự kiện webcam thu hình được trang bị tại nhiều phòng phiếu. Theo lệnh của ông Putin, có 180.000 chiếc máy thu hình được gắn tại hơn 90.000 phòng phiếu. Cư dân mạng có thể theo dõi trực tiếp diễn tiến cuộc bỏ phiếu ở những nơi dễ gian lận như Vladivostok, Grozny hay Sochi. Nhưng nhiều người cho đây không phải là một công cụ hữu hiệu tránh gian lận. Ngoài ra, hàng chục ngàn người cũng được các đảng phái ủy nhiệm để làm quan sát viên ở các phòng phiếu, hầu ngăn ngừa việc dồn đầy thùng phiếu. Tại Moscow, thông tin viên Hoàng Trung tường thuật không khí bỏ phiếu hôm nay.
Hôm nay là ngày bầu cử tổng thống ở nước Nga lần đầu tiên theo hiến pháp mới, có nghĩa là lần này nhiệm kỳ tổng thống ở Nga không phải là 4 năm như từ trước đến nay, mà đã tăng lên tới 6 năm. Hôm nay thời tiết đặc biệt là dễ chịu. Chính vì thế, số người đi bầu cử sáng nay đã đông ở mức kỷ lục. Tính đến 10 giờ sáng, Ủy ban Bầu cử Trung ương đã ghi nhận có tới hơn 15% cử tri trên cả nước đi bỏ phiếu. Như vậy, có thể nói là nhiều gấp 3 lần so với kỳ bầu cử vào Duma tháng 12 vừa qua và so với kỳ bầu cử Tổng thống 4 năm trước thì nó cũng tăng hơn 60%. Tính đến 13 giờ giờ Moscow thì số cử tri đi bầu cử đã được 30%. Chính vì thế cho nên người ta có thể yên tâm là đến cuối ngày bầu cử hôm nay thì có thể số lượng người đi bỏ phiếu sẽ đạt ở mức hiến pháp và cái cuộc bầu cử sẽ có thể được xem là được công nhận không có bị sai về luật pháp. Theo các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử này thì ông Putin sẽ vượt qua được ngay từ vòng đầu tiên với số phiếu bầu từ 55 đến 58%. Tuy nhiên cũng theo một số cái nguồn tin khác của các đảng phái đối lập thì ông chỉ được khoảng 35 đến 37% số phiếu bầu mà thôi. Và để thắng cử thì ông sẽ phải qua một vòng bầu cử lần thứ hai. Và ông Putin thì cho rằng là cần phải đảm bảo để có thể thắng cử ngay từ lần bỏ phiếu đầu tiên, chứ nếu phải tổ chức lại cuộc bầu cử lần thứ hai thì rõ ràng sẽ không có được đẹp mặt cho ông Putin lắm. Chính vì vậy cho nên các tổ chức của các đảng phái đối lập cũng như là các tổ chức theo dõi cuộc bầu cử này thì hết sức chú ý quan sát để sàng lọc những cái thông tin xem là những cái chỗ nào có thể có những cái điểm mà sai phạm và chính quyền có gian lận trong cái kỳ bỏ phiếu này hay không. Vì vậy cho nên lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử ở Nga và có lẽ cũng là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử của thế giới đã sử dụng một cái công nghệ cao để theo dõi cái tiến trình bầu cử ngay tại chỗ. 91.000 cái điểm bầu cử trên toàn lãnh thổ Nga đã được lắp cái hệ thống camera để có thể truyền hình trực tiếp lên trên mạng và tất cả mọi người thì có thể vào đó đăng ký, chọn lựa trước những cái điểm mà họ sẽ theo dõi tất cả mọi hoạt động chi tiết của từng cái điểm bầu cử đó. Đến cuối ngày bầu cử thì ngay cả cái hoạt động của ủy ban bầu cử kiểm phiếu như thế nào cũng được truyền hình trực tiếp. Và cái người đứng đầu cái ủy ban bầu cử sẽ phải đưa cái bản danh sách đã được tất cả các thành viên của ban kiểm phiếu cũng như là những cái người theo dõi tiến trình bầu cử ký nhận kết quả và đọc cái kết quả đó trước cái camera trực tiếp cho người ta theo dõi để chứng tỏ là kết quả cuộc bầu cử đã không có bị gian lận hay là bị tráo đổi như là các cái đảng phái và dân chúng đã cáo buộc trong cái cuộc bầu cử vào Duma tháng 12 vừa qua. Và đấy cũng là một cái điểm mới trong kỳ bầu cử này. Hoàng Dung, Moscow, RFI.
Trung Quốc tuyên bố sẽ hạn chế các vụ giam giữ bí mật. Ngày hôm nay, chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng các vụ giam giữ bí mật sẽ được hạn chế cho dù có những sửa đổi trong bộ luật tố tụng hình sự cho phép cảnh sát không thông báo nơi giam giữ cho gia đình những người bị bắt. Quốc hội Trung Quốc khai mạc kỳ họp thường niên vào ngày mai và sẽ thông qua một loạt các đề nghị sửa đổi bổ sung cho bộ luật tố tụng hình sự. Điều này gây lo ngại cho giới hoạt động tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Trung Quốc là Bắc Kinh sẽ hợp lệ hóa việc bắt giam giữ bí mật. Theo AFP, phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc Lý Triệu Tinh nói với các phóng viên là Bắc Kinh đã sửa đổi, cải thiện các quy định giam giữ cũng như hạn chế chặt chẽ tình trạng bắt người nhưng không thông báo cho gia đình của họ. Theo nhà nghiên cứu Sarah Schaffer thuộc tổ chức Amnesty International China, thì phát biểu của phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc rất mơ hồ và không rõ liệu các đại biểu Quốc hội Trung Quốc có sửa đổi một số điểm trong bản dự thảo gốc hay không. Theo dự thảo sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự được công bố vào năm ngoái, thì cảnh sát được phép giam giữ một người bị tình nghi tới 6 tháng, không cần phải đưa ra những tội danh tại những nơi bí mật ở bên ngoài các đồn cảnh sát hoặc ngoài hệ thống nhà tù chính thức. Vẫn theo bản dự thảo, trong trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, khủng bố hoặc tham nhũng nghiêm trọng, cảnh sát không bắt buộc phải liên lạc với thân nhân gia đình người bị tình nghi. Bản dự thảo đã làm dấy lên một làn sóng phản đối phê phán mạnh mẽ bởi vì những thay đổi này sẽ giúp chính quyền hợp lệ hóa các vi phạm nhân quyền. Nhà tranh đấu cho nhân quyền ông Hồ Giai đã so sánh những đề nghị sửa đổi trong bản dự thảo với các phương pháp mà mật vụ KGB của Liên Xô thời trước áp dụng. Thế nhưng vào tuần trước, ông Trần Quang Trung, chủ tịch danh dự Hội Pháp học Trung Quốc nói với AFP là ông đã đọc bản dự luật sửa đổi mới nhất và các đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã xóa bỏ một số đề nghị liên quan đến các điều khoản về mất tích. Theo ông Trần, dự thảo sửa đổi mới buộc cảnh sát trong vòng 24 giờ phải thông báo cho gia đình những người bị bắt hoặc bị quản thúc tại gia. Tuy nhiên, trong trường hợp giam giữ hình sự, trên góc độ pháp lý thì khác với trường hợp bị bắt. Cảnh sát phải liên lạc và cung cấp thông tin cho gia đình đương sự trong thời hạn tối đa là 37 ngày nếu nhận thấy việc thông báo có thể ảnh hưởng đến công tác điều tra. Chuyên gia Schaffer cũng mong muốn là điều khoản cho phép giam giữ người bí mật chủ yếu sẽ được áp dụng trong trường hợp có đe dọa đến an ninh quốc gia hoặc khủng bố. Dự thảo sửa đổi mới nhất không được công bố và các quan chức thuộc Trung tâm Truyền thông của Quốc hội Trung Quốc nói với AFP là họ cũng không có văn bản này.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thăm khu căn cứ tên lửa. Theo một bản tin được hãng thông tấn KCNA Bắc Triều Tiên loan tải hôm thứ Sáu 27 tháng 3 vừa qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un đã đến thăm một khu chỉ huy dàn tên lửa của quân đội. Tuy nhiên, hãng KCNA không cho biết rõ chính xác ngày giờ cụ thể và địa điểm thăm viếng. Theo KCNA, lãnh đạo Bình Nhưỡng kêu gọi quân dân sẵn sàng chiến đấu và rút bom đạn không thương tiếc lên kẻ thù và nhấn chìm thành trì của chúng trong biển lửa nếu như chúng có hành động nào. Chuyến viếng thăm được thực hiện trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Bắc Triều Tiên sẽ diễn ra tại Bắc Kinh trong tuần tới giữa ông Robert King, đặc phái viên của Mỹ phụ trách về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên và một phái viên của Bình Nhưỡng, theo như nguồn tin loan báo từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Xin nhắc lại là hôm thứ Tư 29 tháng 2 vừa qua, Washington và Bình Nhưỡng đã đạt thỏa hiệp trên việc Bắc Triều Tiên chấp nhận tạm hoãn các vụ thử tên lửa tầm xa, các vụ thử hạt nhân và tạm ngưng hoạt động làm giàu chất uranium. Bình Nhưỡng cũng chấp nhận để tiếp nhận trở lại các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đến giám sát việc tạm hoãn làm giàu chất uranium. Đổi lại, phía Washington cam kết cung cấp 240.000 tấn lương thực, chủ yếu là thực phẩm cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, mặc dù đã có thỏa thuận này, nhưng hôm thứ Sáu vừa qua, Bắc Triều Tiên lại tiếp tục đe dọa thánh chiến với Hàn Quốc, cho thấy là mối quan hệ với Seoul chưa hòa giải được. Quân đội Syria pháo kích dữ dội thành phố nổi dậy Raston gần Homs. Theo nguồn tin từ một tổ chức phi chính phủ Syria, sáng hôm nay, lực lượng an ninh chính phủ Syria đã pháo kích ồ ạt vào các địa điểm được cho là của phe nổi dậy tại thành phố Raston, cách Homs 20 cây số. Trước đó vài ngày, quân đội chính phủ Syria cũng chiếm lại được khu phố Baba Amro thuộc Homs, khu vực mà hội chữ thập đỏ cho đến giờ vẫn bị cấm vào. Ông Rami Abdel Rahman, chủ tịch tổ chức nhân quyền Syria, cho AFP biết, quân đội chính phủ Syria vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự không thương tiếc chống lại lực lượng quân đội Syria tự do của phe nổi dậy. Vì vậy, từ rạng sáng đến giờ, các địa điểm do các quân nhân đào ngũ chiếm đóng ở phía bắc thành phố Raston hứng chịu nhiều đợt dội bom dữ dội. Theo ông Rami Abdel Rahman, quân đội chính phủ Syria sẽ tập trung tấn công vào hai thành phố Raston và Qusair cách Homs 15 cây số, chủ yếu do quân nổi dậy chiếm giữ. Cũng liên quan đến tình hình khủng hoảng Syria, hôm qua, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi các bên tại Syria phải chấm dứt bạo lực vô điều kiện. Đồng thời, Bắc Kinh cũng kiên quyết bác bỏ mọi hành động can thiệp viện lý do nhân đạo. Theo giới quan sát, việc Trung Quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực không làm thay đổi về mặt cơ bản chính sách không can thiệp vào chuyện nội bộ của các nước khác.
Cũng trong khu vực, Israel khẳng định có toàn quyền quyết định cách đối phó với Iran. Ngoại trưởng Israel hôm nay tuyên bố là Israel sẽ lấy quyết định trên hồ sơ Iran với tư cách một quốc gia độc lập. Tuyên bố của ông Avigdor Lieberman khẳng định lập trường của Tel Aviv trong cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Mỹ Obama tại Washington vào ngày mai. Trả lời đài phát thanh Israel, Ngoại trưởng Lieberman nói rõ, Hoa Kỳ là cường quốc hàng đầu thế giới và là người bạn lớn nhất của Israel, nhưng Israel là một quốc gia độc lập và sẽ lấy những quyết định phù hợp với đánh giá của chính mình về tình hình. Hết lời dẫn. Theo ông, thì ai cũng đã thấy rõ hướng đi của Iran, do đó cần phải quyết định một cách bình tĩnh. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Israel cũng nêu câu hỏi, nếu cộng đồng quốc tế không ngăn chặn được thảm sát ở Syria, thì những lời hứa bảo đảm an ninh cho Israel có giá trị như thế nào? Hiện nay, thì Hoa Kỳ và châu Âu rất lo ngại trước khả năng Israel tấn công các cơ sở hạt nhân Iran. Trong mấy tuần qua, thì Israel không che giấu ý định đánh phủ đầu để ngăn chặn không cho Iran chế tạo vũ khí hạt nhân. Các đồng minh của Israel đã thúc giục quốc gia Do Thái không nên tấn công Iran, mà hãy để sức ép của quốc tế phát sinh hiệu quả với các biện pháp trừng phạt kinh tế tài chính, buộc Iran nhượng bộ trên chương trình hạt nhân. Theo giới quan sát, chỉ trong cuộc gặp gỡ ngày mai, ông Obama sẽ trấn an và thuyết phục Thủ tướng Israel không nên mạo hiểm. Quan hệ giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Obama nổi tiếng là căng thẳng. Trong tình hình tế nhị này thì chưa biết là Tổng thống Mỹ sẽ được người khách của ông lắng nghe đến mức nào. Hôm thứ Sáu vừa qua, trong ngày đầu viếng thăm Canada trước khi đến Hoa Kỳ, ông Netanyahu đã tuyên bố muốn bảo vệ quyền tự do của Israel, ngầm cho hiểu là nước ông có thể lấy quyết định hành động một mình.
Lễ trao giải Victoire de la Musique vinh danh các ca sĩ Pháp lão thành. Đêm ngày hôm qua, lễ trao giải thưởng âm nhạc Pháp Victoire de la Musique lần thứ 27 đã diễn ra tại nhà hát Palais des Congrès. Trên bảng vàng năm trước, thế hệ trẻ đã giành lấy các giải quan trọng nhất. Năm nay, các nghệ sĩ có nhiều tay nghề lại được xướng tên. Năm 2012, giải thưởng giọng ca nữ xuất sắc nhất được trao cho cô Catherine Ringer. Nổi danh từ năm 1984 trở đi, Catherine Ringer trước kia là ca sĩ chính của ban nhạc rock Rita Mitsuko. Nhóm này từng đoạt một giải Victoire dành cho album hay nhất vào năm 1987. Đây là lần đầu tiên cô đoạt giải Victoria từ khi cô chuyển qua hát solo. Về phần mình, ca sĩ Hubert Félix Thiéphène lần đầu tiên đoạt hai giải Victoire dành cho album hay nhất và giọng ca nam xuất sắc nhất sau hơn 40 năm có mặt trong làng nhạc. Từ khi vào nghề ca hát cho tới nay, anh đã ghi âm 16 album, hầu hết các ca khúc được sáng tác theo xu hướng rock luân chuyển, nhiều hơn là đi theo dòng nhạc chính. Điều đó giải thích vì sao Hubert Félix Thiéphène tuy là nghệ sĩ thâm niên nhưng mãi đến bây giờ mới được công nhận trên bảng vàng. Cũng là một gương mặt lão thành, ca sĩ Jean-Louis Aubert, thành viên sáng lập ban nhạc rock Telephone, lần đầu tiên sau hơn 35 năm sự nghiệp đã đoạt một giải Victoire dành cho đợt lưu diễn hay nhất trong năm qua. Còn ca sĩ Laurent Voulzy thì được trao giải ca khúc hay nhất trong năm nhờ bài hát mang tựa đề Jeanne. Về phía các ca sĩ trẻ, Oren San đoạt hai giải Victoire dành cho album nhạc rap và tài năng đầy triển vọng. Giải album nhạc rock năm nay về tay cô ca sĩ trẻ tuổi Izia, vốn là con gái của danh ca kiêm tác giả Jacques Higelin. Giải album nhạc dance đánh dấu sự thành công của nhóm Justice. Còn video clip ca nhạc trong năm thì được trao cho ca sĩ Mathieu Chedid với Vanessa Paradis nhờ các khúc chủ đề của một bộ phim hoạt hình Un Monstre à Paris, tạm dịch là Một Quái Vật ở Paris. Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay: ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2012.
Ngày hôm nay, Trung Quốc thông báo ngân sách quốc phòng trong năm 2012 sẽ tăng mạnh. Điều này có thể lại gây lo ngại cho các nước láng giềng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vào lúc Hoa Kỳ tìm cách tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây. Theo phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc, ông Lý Triệu Tinh, trong năm nay, ngân sách quốc phòng của nước này sẽ tăng 11,2%, lên tới 670,27 tỷ nhân dân tệ, tương đương 80,6 tỷ euro. Quan chức này nhấn mạnh, Trung Quốc là nước có bờ biển dài, nhưng chi phí quốc phòng lại tương đối thấp so với các quốc gia quan trọng khác. Như vậy, tỷ lệ tăng chi phí quân sự của Trung Quốc cao hơn cả mức tăng trưởng 9,2% của tổng sản phẩm nội địa trong năm 2011. Theo giới quan sát, điều này cho thấy Bắc Kinh nỗ lực đẩy mạnh chi phí quốc phòng để thu hẹp khoảng cách sức mạnh quân sự so với Mỹ và Nga. Vẫn theo phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc, thì chi phí quân sự của Trung Quốc năm 2011 chỉ bằng 1,28% tổng sản phẩm quốc nội. Trong khi đó, con số này của Hoa Kỳ, Anh Quốc và các nước khác vượt quá 2%. Và chính phủ Trung Quốc tiếp tục tuân thủ nguyên tắc phối hợp phát triển quốc phòng với phát triển kinh tế. Giới chuyên gia quân sự thẩm định là ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Quốc được công bố thấp hơn chi phí thực tế. Ông Lâm Hòa Lập thuộc Đại học Trung Hoa ở Hồng Kông cho rằng ngân sách thực sự cao khoảng gấp 2 lần. Theo số liệu chính thức, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 12,7% trong năm 2011 và 7,5% trong năm 2010. Thế nhưng, trong hai thập niên vừa qua, tỷ lệ này thường xuyên vượt quá 10% mỗi năm. Tạp chí chuyên về quốc phòng Jan's Defense được báo Le Monde trích dẫn có cùng thẩm định. Từ nay đến năm 2015, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi và có thể lên tới 180 tỷ euro. Việc Trung Quốc tăng chi phí quân sự có thể lại khuấy động căng thẳng trong vùng Tây Thái Bình Dương, nơi mà Bắc Kinh ngày càng tỏ rõ tham vọng với thái độ quyết đoán khẳng định chủ quyền của mình tại những khu vực đang có tranh chấp, đặc biệt là với Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, với Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia, Đài Loan ở quần đảo Trường Sa. Ông Đinh Thụ Phạm, chuyên gia Viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Chính trị Đài Bắc bình luận với AFP, là Trung Quốc phải giải thích và cố gắng thuyết phục các nước trong vùng về những lý do cần phải phát triển bộ máy quân sự như vậy. Bởi vì các nước trong vùng có có thể nêu lý do này để cố gắng củng cố quan hệ với Mỹ. Trong bối cảnh cắt giảm ngân sách quốc phòng, Hoa Kỳ chuyển hướng chú ý sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà sức mạnh quân sự của Trung Quốc ngày càng gia tăng. Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo là Hoa Kỳ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Úc. Đồng thời, Washington cũng dự kiến đưa tàu chiến đến thả neo tại Singapore và nâng số quân tại Philippines, Thái Lan. Đối với Bắc Kinh, đây là dấu hiệu của tâm lý thời chiến tranh lạnh. Để biện minh cho việc tăng chi phí quốc phòng, Trung Quốc nói là công nghệ quân sự của họ chậm so với Mỹ từ 20 đến 30 năm và việc hiện đại hóa bộ máy quân sự chỉ nhằm mục đích thuần túy quốc phòng. Thế nhưng lập luận này ngày càng không ổn khi mà Trung Quốc tìm mọi cách phát triển các phương tiện mở rộng tầm hoạt động quân sự như kế hoạch chế tạo máy bay tiêm kích ném bom tàng hình J-20, dự án đóng nhiều hàng không mẫu hạm, chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa có thể tấn công tàu chiến. Báo Le Monde nhận định, mục tiêu trước mắt của Trung Quốc là bảo vệ vùng biển bao quanh từ Hoàng Hải cho đến Biển Đông. Giao thông hàng hải trong các vùng biển này có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung ứng nguyên nhiên liệu cho Trung Quốc. Còn mục tiêu cuối cùng của Trung Quốc là nhắm vào Hoa Kỳ, cho dù Bắc Kinh không hề có ý định cạnh tranh sức mạnh quân sự với Washington. Nỗi ám ảnh của Trung Quốc là phải đuổi Hoa Kỳ ra khỏi vùng Tây Thái Bình Dương mà Bắc Kinh coi là vùng ảnh hưởng của mình.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm tuần báo của Lê Phước. Chương trình sẽ được tiếp nối với một tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn với chủ đề Cựu Bộ trưởng Nội vụ thời chế độ Cộng sản Hungary bị truy tố về tội ác chống nhân loại qua phần trình bày của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Thân chào Hoàng Nguyễn. Thưa anh, ngày 29 tháng 2 vừa qua, căn cứ vào đơn tố cáo của đảng cực hữu Jobbik tại Hungary, thì Viện Kiểm sát thủ đô Budapest đã khởi tố ông Biscu Béla, cựu Bộ trưởng Nội vụ Hungary thời kỳ năm 1956, về cái vai trò của ông này trong các cuộc thanh trừng đàn áp sau cái cuộc cách mạng dân chủ vào lúc ấy. Xin hỏi anh là dựa trên cơ sở pháp lý nào mà tư pháp Hung lại có thể tiến hành thủ tục truy tố đó?
Dạ, đó là dựa trên một cái đạo luật mà được đề xuất bởi dân biểu của cái đảng cầm quyền Fidesz là ông Gulyás Gergely. Và cái đạo luật đó được Quốc hội Hungary họ thông qua vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái. Và cái điểm căn bản của đạo luật là những cái tội ác mà được coi là chống lại sự nhân bản thì sẽ không bao giờ hết thời hiệu. Và căn cứ vào đó thì họ cho rằng là những cái kẻ mà được coi là đặt hàng cho những cái tội ác mà trong cái làn sóng đàn áp sau cái cuộc cách mạng năm 1956 và thậm chí là có thể kể cả những cái đại diện của những cái cơ quan tư pháp thời đó cũng có thể bị truy tố vì những cái tội ác cách đây gần 60 năm của họ. Và dân biểu Gulyás khi đề xuất cái đạo luật kể trên thì ông ta có phát biểu rằng là nó chỉ nhằm vào một nhóm nhỏ, cùng lắm là vài chục người. Và trong số đó thì ông ta đã đích danh nhắc đến Biscu Béla. Và ông cũng nói thêm rằng là khi cái đạo luật này đã được đi vào thực thi thì nếu có cái lời tố cáo sẽ không có cái trở ngại gì để mà thực hiện những cái thủ tục hình sự mà được xác định ở trong luật. Nhưng mà đảng cầm quyền Fidesz thì sẽ không làm cái việc tố cáo đó để mà khỏi bị biến thành cái bia chỉ trích một cách hoàn toàn là không cần thiết. Thì đó là cái ý kiến của ông ta. Và cái điều đó thì đã đến cách đây vài hôm trước, tức là hai cái dân biểu đảng cực hữu Jobbik là ông Szilágyi Győr và ông Apáthy István thì đã đệ đơn tố cáo Biscu Béla với những cái tội danh rất là trầm trọng, chẳng hạn như là tội giết người có chủ đích, tội xâm phạm trầm trọng đến thân thể người khác, tội sử dụng nhục hình và giam giữ bất hợp pháp, tức là nhằm vào những cái hành vi của Biscu Béla trong cái làn sóng thanh trừng sau cái cuộc cách mạng 1956. Và ngoài ra thì Biscu Béla còn bị cáo buộc về cái tội tòng phạm trong cái sự bội phản và bán nước, tức là đây là nhằm vào cái sự tham gia của ông trong nội các của Kada do Moscow mà tạo dựng sau biến cố năm 1956. Và dân biểu Szilágyi Győr thì có nhấn mạnh là theo những cái người mà đệ đơn tố cáo thì cái việc Biscu đã thực hiện những cái tội ác nói trên là cái điều mà dân Hung ai cũng biết, Cho nên hai dân biểu đó họ hy vọng là cái cuộc điều tra sẽ kết thúc một cách nhanh chóng để có thể đưa ra cái bản án đối với vị cựu bộ trưởng này. Và được biết là kèm theo cái đơn tố giác thì hai nghị sĩ của đảng Jobbik có gửi kèm cái danh sách mấy trăm người bị cái bản án tử hình rồi bị hành quyết sau cuộc cách mạng năm 1956 mà được họ coi như là một cái bằng cứ cho cái lời cáo buộc của họ.
Dạ thưa anh, như vậy thì theo những cáo buộc của hai dân biểu đảng Jobbik thì có thể nói là cái nhân vật Biskupilo này rất ác ôn. Thực tế có đúng với lời tố cáo đó hay không thưa anh?
Cái nhân vật Biskupilo này trong hai năm vừa qua thì thường xuyên có được nhắc tới trên chính trường và truyền thông Hungary và được coi như là một trong những cái kẻ thù ác cuối cùng mà hiện nay vẫn còn sống sót của cái quá khứ cộng sản tại Hungary. Thì một chút về thân thế của ông này thì sinh năm 1921 mà vốn có nghề là một thợ nguội. Ông ta đã gia nhập Đảng Cộng sản Hungary vào năm 23 tuổi và đã leo mọi cái nấc thang của cái bộ máy đảng để trở thành bộ trưởng nội vụ trong nội các của lãnh tụ Karajanos trong cái thời kỳ 1957-1961. Và sau đó thì ông ta còn được lên chức phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng và chức bí thư trung ương đảng. Và khi cái cuộc cách mạng dân chủ năm 1956 bùng nổ thì chính Biskupilo đã tổ chức những cái đơn vị vũ trang mà gồm những cái thành viên là những cái đảng viên cũng như là những cái người công nhân trung thành với đảng để mà chống lại quân khởi nghĩa. Và vì cái được coi là thành tích này thì sau biến cố năm 1956 ông đã được tặng cái kỷ niệm chương vì chính quyền công nông, tức là đó là một trong những cái phần thưởng lớn nhất của cái thể chế Kada trước đây. Cái điểm đặc biệt mà bị hậu thế lên án mạnh mẽ nhất là những cái hành vi của Biscu trên cái cương vị người đứng đầu Bộ Nội vụ sau cuộc cách mạng 1956 là bởi vì ông ta được coi là cái người mà trực tiếp chỉ đạo cái chiến dịch đàn áp của chính phủ mới với chừng 300 bản án tử hình và 20.000 bản án tù đầy mà dành cho những người mà có liên quan hoặc là có tham gia cái cuộc cách mạng. Và tới giờ thì có nhiều bằng cứ cho thấy là Biscu không những thế mà ông ta còn can thiệp thô bạo vào hoạt động của cơ quan tư pháp, tức là những cái hồ sơ còn lưu lại thì cho thấy là trong các phiên họp nội bộ của Trung ương Đảng thì Biscu đã lên tiếng đòi tòa án các cấp tại Hungary phải đưa ra những cái bản án mà ông ta gọi là nghiêm khắc hơn nữa, và ông ta cho rằng những cái con số, những cái bản án tử hình như vậy vẫn còn là quá nhẹ tay. Thì luôn là cái người mà theo cái chủ trương cứng rắn thì cho đến năm 1978 thì ông ta đã bị cách chức và cho về hưu là vì là ông ta đã lên tiếng phản đối cái chính sách hòa dịu của Tổng bí thư đảng Karajanos vào thời đó. Nhưng mà tuy nhiên ông ta chỉ thực sự ngưng hoạt động chính trị khi mà Hungary kinh qua cái biến chuyển dân chủ năm 89 và từ đó trở đi thì Biscu sống yên ổn và không bị ai quấy rầy gì tại một cái biệt thự tại cái đồi Hoa Hồng, tức là cái khu thượng lưu ở Budapest, với cái mức lương hưu mà tính theo năm 2010 là gấp 3-4 lần cái mức lương hưu của một người lao động bình thường. Và nếu mà không bị săn lùng bởi một cái cặp ký giả mà muốn cật vấn quá khứ thì có lẽ công luận Hungary tưởng là Biscu đã qua đời từ lâu rồi.
Thưa anh, tại sao đảng cực hữu Jobbik lại có động thái quyết liệt như vậy trong vấn đề có thể gọi là trực diện với quá khứ? Đấy có phải là nhu cầu chung của xã hội Hungary hay là chỉ là nỗ lực triệt tận gốc cánh tả của các phần tử cực hữu ạ?
Nhìn lại 23 năm kể từ khi Hungary thay đổi cái thể chế chính trị thì nước này do đã có những cái biến chuyển dân chủ từng bước rất sớm từ thập niên 80 thế kỷ trước, cho nên cái sự chuyển đổi của họ hầu như là không gặp phải những cái khó khăn gì mà liên quan tới cái vấn đề phải đối diện với quá khứ cộng sản. Và cần biết là những cái viên chức của chế độ cũ nhìn chung là không bị kỳ thị, mà có không ít quan chức cộng sản thì vẫn tiếp tục trở thành những cái yếu nhân trong đảng xã hội Hungary, tức là một trong hai chính mạnh nhất và đã nhiều lần cầm quyền tại Hung kể từ năm 1990. Nhưng mà những cái năm gần đây thì xã hội Hungary có trở nên nhạy cảm hơn với cái quá khứ cộng sản này, và cho đến nay thì vẫn bị coi là quá khứ cộng sản của Hung nó chưa được xử lý một cách thỏa đáng. Chẳng hạn như là nhiều văn nghệ sĩ, chính khách hoặc là nhân sĩ đã bị báo chí cánh hữu phanh phui là đã từng hợp tác với cơ quan một vụ chính trị mà khiến công luận nước này dần dần có cái nhu cầu trong sạch hóa quá khứ. Và như thế thì bề ngoài là để đáp ứng cái nhu cầu đó thì đảng cánh hữu Fidesz trong những cái năm qua thì họ đã liên tục có những cái nước bài quyết liệt, mà gần đây nhất là cái việc mà họ đã đưa cái khả năng trừng phạt những kẻ đã gây tội ác trong cái thể chế cũ vào ngay cái bản hiến pháp mới. Mà cũng không phải ngẫu nhiên mà một bộ phận công luận đã nhận ra ngay ở đây là cái ý đồ dằn mặt cánh tả, đặc biệt là đảng xã hội Hungary của đảng Fidesz. Trở lại cái đạo luật cho phép trừng phạt Biskupilo và những cái đồng phạm thì Fidesz đã không giấu giếm khi mà đảng này nói rằng là đảng này đã tạo cơ hội để mà bồi đắp quá khứ và đảng này sẽ thực hiện những cái biện pháp cần thiết nếu mà có ai tố cáo, chứ bản thân họ thì không trực tiếp đứng ra làm việc đó, và đóng cái vai trò tố giác đó thì không ai ngoài cái đảng cánh hữu Jobbik. mà có lẽ cũng cảm thấy là đã đạt được cái mục đích trên, cho nên chỉ cách đây ít ngày thì Quốc hội Hungary với hơn 2/3 số ghế là thuộc liên minh cầm quyền đã bỏ cái phiếu chống một cái dự luật được phe đối lập ủng hộ, tức là đó là một cái dự luật mà nhằm bạch hóa quá khứ của tất cả những ai đã tham gia và hợp tác với cơ quan mật vụ chính trị ở trong thể chế cũ. Thì cái lý do được đưa ra là những cái thông tin mà được thu thập trong một cái thể chế chính trị xã hội bị coi là bất hợp pháp như là cái chế độ cộng sản trước đây, thì những cái thông tin đó phải được coi là thuộc sở hữu của những người bị thu thập thông tin chứ không phải thuộc sở hữu của nhà nước, và do đó là cái việc công bố chúng là vi phạm các quyền cá nhân. Thì như một số cái bình luận viên chính trị của Hungary có chỉ ra là có một cái gì đó không đồng bộ trong cái việc mà tận diệt những người như là Biscuvelo, trong khi thì lại không bạch hóa cái quá khứ chỉ điểm cái điều mà đa số các quốc gia thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũ và nhất là nước Đức đã làm trước Hungary rất nhiều năm. Thì trong sạch và trực diện với quá khứ là cái điều coi là cần thiết tại Hungary, với điều kiện nó không phải là cái ván bài chính trị nhất thời, cũng như là chỉ được sử dụng với những cái toan tính để bê tông hóa quyền lực của cái phe cầm quyền, và nó phải được thực hiện làm sao để mà phù hợp với ý nguyện của số đông cư dân mà đã từng là nạn nhân bị theo dõi, bị chỉ điểm hoặc là bị trù dập, bị đàn áp bởi chính quyền cộng sản ngày xưa.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bầu cử Tổng thống Nga, cử tri đi bầu trong nỗi ám ảnh cuộc bỏ phiếu bị gian lận.
Trung Quốc tuyên bố sẽ hạn chế các vụ giam giữ bí mật.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên thăm khu căn cứ tên lửa.
Quân đội Syria dội bom dữ dội xuống thành phố Ghassan gần Homs.
Israel khẳng định có toàn quyền quyết định cách đối phó với Iran.
Lễ trao giải Victoire de la Musique vinh danh các ca sĩ Pháp lão thành.
Mỗi ngày một sự kiện, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2012.
Cựu Bộ trưởng Nội vụ thời chế độ Cộng sản Hungary bị truy tố về tội ác chống nhân loại. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 với một điểm tuần báo. Mời quý vị theo dõi.
Điểm tuần báo.
Chiến lược quân sự mới của Hoa Kỳ mang tên Duy trì sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, những ưu tiên quốc phòng thế kỷ 21 do Tổng thống Obama và giới chức quốc phòng Mỹ công bố ngày 5 tháng Giêng năm 2012 với nội dung chính là điều chỉnh trọng tâm từ Trung Đông sang châu Á-Thái Bình Dương. Đi sâu phân tích mục tiêu của chiến lược này, Nguyệt Sang Le Monde Diplomatique số ra tháng 3 có bài chạy tựa Khi ngũ giác đài chuyển hướng về Thái Bình Dương.
Mục tiêu đầu tiên theo tác giả là Mỹ muốn nhắm đến các đối thủ tiềm năng. Hiện tại, có nhiều quốc gia đang lên đe dọa đến vị thế siêu cường độc tôn của Mỹ. Bởi vậy mà nước này chạy vại để duy trì thế độc tôn thế giới bằng cách duy trì thế thượng phong ở các cuộc xung đột trọng yếu ở những vùng then chốt của hành tinh. Cụ thể là ở các tuyến vành đai hàng hải châu Á trải dài từ Vịnh Nam Tư đến vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, vùng Ấn Độ Dương và Biển Đông. Để đạt được điều đó, Lầu Năm Góc sẽ tập trung duy trì ưu thế trên không và trên biển, trong lĩnh vực chiến tranh mạng và lĩnh vực công nghệ vũ trụ. Vượt qua được giai đoạn xuống dốc của một bá chủ không phải là chuyện dễ dàng. Trước kia, Anh và Pháp đã từng phải gặp cảnh như vậy. Các nước này đã lao vào những cuộc phiêu lưu quân sự đầy mạo hiểm, để cuối cùng họ chẳng những không thể làm giảm tốc quá trình xuống dốc của mình, mà trái lại còn khiến cho quá trình này diễn ra nhanh chóng hơn. Vào năm 2003, khi tấn công Iraq, Hoa Kỳ đang ở đỉnh điểm của sự cường thịnh. Thế nhưng, các cuộc nổi dậy chống Mỹ sau đó liên tiếp diễn ra, gây thiệt hại nhiều sinh mạng và tổn thất nhiều tiền của, đã khiến cho Hoa Kỳ như bị sa lầy, đến mức mà không thể nào không quay mũi tàu chiến lược về hướng khác. Tờ báo nhận định, sắp tới, dù ông Obama tái cử hay đảng Cộng hòa giành chiến thắng, thì ít có khả năng một vị tổng thống nào dám lao vào một cuộc viễn chinh như ở Iraq hay Afghanistan. Nói về tổng thống Obama, tờ báo cho rằng ông và các cố vấn của ông đã biết rút ra bài học từ lịch sử. Vì thế đã hiểu được rằng sẽ là ngu ngốc nếu Hoa Kỳ cứ nhắm mắt có mặt mọi lúc mọi nơi trên thế giới. Thế nhưng hạn chế không có nghĩa là không tham gia. Hoa Kỳ vì thế sẽ thay đổi chiến lược quốc phòng và chiến lược mới sẽ là hạn chế tham gia ở một số khu vực để tăng cường hiện diện ở một số khu vực khác cần kiếp hơn trong tình hình mới. Khu vực mà Hoa Kỳ nhắm đến là vùng châu Á-Thái Bình Dương. Vào tháng 11 năm 2011, Phó Ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố trong những thập niên tới, vùng Thái Bình Dương sẽ trở thành nơi năng động và quan trọng nhất đối với lợi ích của Hoa Kỳ. Bởi vùng này chiếm hơn một nửa dân số thế giới, là nơi Mỹ có những đồng minh chính yếu, nơi có nhiều cường quốc đang lên và có những thị trường kinh tế quan trọng nhất. Vị Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết, xin trích, để đối phó với những chuyển biến sâu sắc tại châu Á, chúng tôi sẽ triển khai một mô hình ngoại giao, kinh tế và an ninh phù hợp với tình hình mới. Mô hình này bao gồm cả quân sự và phi quân sự. Vừa qua, Mỹ đã củng cố quan hệ ngoại giao với Indonesia, Philippines và Việt Nam và cũng đã tái lập quan hệ chính thức với Miến Điện. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng nỗ lực tăng cường hoạt động thương mại ở châu Á và hăng hái xúc tiến hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương. Tất cả các việc đó, tờ báo cho rằng Mỹ muốn kiềm chế sự lớn mạnh của Trung Quốc ở vùng Đông Nam Á. Chiến lược mới của Mỹ cũng không hề xem nhẹ quân sự. Hoa Kỳ cho rằng sự thịnh vượng của các đồng minh của Mỹ ở châu Á lệ thuộc vào khả năng họ được tự do tiếp cận Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương để đảm bảo cho việc nhập nguyên nhiên liệu, đặc biệt là dầu hỏa, và xuất khẩu các sản phẩm chế biến. Nên nhớ rằng khoảng 50% lượng hàng hóa này sẽ phải đi qua Biển Đông. Vì thế, sự lớn mạnh của Trung Quốc đã vẽ lại bản đồ địa chính trị của khu vực này. Từ đó suy ra, nếu có thể kiểm soát được vùng biển này, Hoa Kỳ sẽ có thể bó buộc được Trung Quốc và các quốc gia khác trong khu vực. Từ lâu, các cố vấn Lầu Năm Góc đã không ngừng khẳng định rằng lợi thế đặc biệt của nước Mỹ nằm ở khả năng nước này có thể kiểm soát được các tuyến hàng hải chính trên thế giới. Có lẽ Tổng thống Obama cũng kế thừa quan điểm đó. Hồi cuối năm rồi, tại Úc, ông chủ Nhà Trắng đã tuyên bố dù Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng nhưng sẽ tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Đông Nam Á. Theo Lầu Năm Góc, sắp tới, quân đội Mỹ sẽ tập trung phát triển hải quân, đặc biệt là tàu sân bay, tập trung trang bị máy bay và tên lửa tối tân nhất. Ngoài ra, Mỹ cũng dự kiến sẽ chi những khoản tiền khổng lồ để đối phó với các chiến lược được gọi là chống tiếp cận và chống xâm nhập khu vực, gọi tắt là A2 và AD, của những kẻ thù tiềm năng. Theo Lầu Năm Góc, những khu vực này chính là Biển Đông, Iran và Bắc Triều Tiên. Tờ báo kết luận, rõ ràng là Hoa Kỳ muốn thống trị khu vực vành đai hàng hải của châu Á và nước này đã thật sự lấy đó làm một ưu tiên. Dù Trung Quốc hay các cường quốc mới nổi khác có phản ứng thì cũng vô hiệu.
Phương Tây gây sức ép đối với Iran bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế. Iran đáp trả bằng vũ khí dầu hỏa. Nguyệt Sang Le Monde Diplomatic phản ánh tình hình phức tạp này qua bài viết Một chiến lược chống Iran gây nhiều tổn thất.
Từ những năm 1990, dưới thời Tổng thống Bill Clinton, Mỹ đã cho rằng chỉ có thể dùng biện pháp ép buộc để giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran. Trước khi áp dụng chính sách ép buộc đó, chương trình hạt nhân của Iran chỉ ở giai đoạn sơ khai. Iran cũng chưa hề có một lò ly tâm làm giàu uranium nào. Thế mà hiện tại, theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Iran có đến 8.000 lò ly tâm đang hoạt động, với trữ lượng uranium được làm giàu nhẹ đến 5 tấn. Thất bại đã quá rõ ràng. Thế mà Mỹ không những không biết rút kinh nghiệm mà còn leo thang căng thẳng đến mức cấm vận dầu hỏa Iran, một biện pháp khiến nước này có thể bị tổn thất đến 50% thu nhập quốc gia. Tác giả cảnh báo, các biện pháp trừng phạt vốn được cho là để ngăn ngừa chiến tranh, đang dần biến thành chiến tranh kinh tế. Các biện pháp trừng phạt tài chính và dầu hỏa đối với Iran sẽ dần cho kết quả từ đây đến mùa hè. Và khi ấy, rõ ràng là người ta đã lao vào một cuộc chiến không công bố. Điều nguy hiểm là không ai có thể dự báo được nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả thế nào. Thế nhưng, một điều mà người ta có thể báo trước đó là các nhà lãnh đạo tại Iran dù ở đảng phái nào cũng sẽ không bó tay đầu hàng. Thế nhưng theo tác giả, trong vô vàn phương tiện lợi hại đó thì vũ khí lợi hại nhất của Iran chính là dầu hỏa. Hồi tháng 1 vừa qua, Iran và Mỹ chỉ mới khẩu chiến về việc phong tỏa cảng Hormuz thì giá dầu cũng đã tăng lên 6%. Trong bối cảnh đó, tác giả đề ra một giả thuyết đó là trong vòng 4 tháng nữa, các ống dẫn dầu hay các khu sản xuất dầu hỏa ở miền Nam Iraq bỗng nhiên có vụ nổ không lý do. Và còn nhiều giả sử khác nữa, thì thật khó mà biết được giá dầu sẽ tăng lên đến mức nào và trong thời gian bao lâu. Cuối cùng, theo tác giả, nếu mục tiêu là để trừng phạt Iran theo ý định gây chiến, thì chắc chắn rằng mục tiêu này đang có cơ may đạt được. Thế nhưng, dù có đạt được mục tiêu chiến tranh, thì người ta cũng không giải quyết được vấn đề then chốt là loại trừ nguy cơ hạt nhân đến từ Iran. Thêm vào đó, người ta đã thông qua lệnh trừng phạt để khiến cho chính phủ nước này trở nên cực đoan hơn, quyết tâm hơn trong mục tiêu hạt nhân dân sự lẫn quân sự của mình.
Cũng trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Le Monde Diplomatique nhìn về Ả Rập Xê Út với bài viết Ả Rập Xê Út được miễn tội, cho biết nước này được phương Tây dành cho nhiều ưu ái.
Tờ báo nhắc lại, Ả Rập Xê Út đã không ngần ngại can thiệp giúp chính phủ Bahrain đàn áp đấu tranh dân chủ. Tại Ả Rập Xê Út, các quyền tự do cơ bản của con người cũng không mấy được tôn trọng hơn so với Iran. Thế mà, trừ cao quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì hầu như không ai bận lòng về những vi phạm nhân quyền của Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út cũng chính là nước cấm phụ nữ không được tham gia Olympic. Sự vi phạm luật thể thao này không được mấy ai bận tâm. Tác giả chua xót xin trích, nếu Iran phạm phải một kiểu phân biệt giới tính như thế, thì chắc chắn rằng một chiến dịch quốc tế đã được phát động để phản đối. Theo tác giả, nhà cầm quyền Ả Rập Xê Út tin rằng họ có thể thoát được bão táp cách mạng của người dân nhờ vào việc họ cho phân phát trong xã hội một phần lợi ích thu từ dầu hỏa bằng ưu thế đa số của người Hồi giáo dòng Sunni, bằng tâm lý người dân lo sợ kẻ thù Iran. Thế nhưng một thanh đồng giác sắt nữa giúp chế độ Riyadh được an toàn. Đó chính là sự thiên vị của cái mà người ta gọi là cộng đồng quốc tế. Tác giả đặt câu hỏi, có phải vì Ả Rập Xê Út là nước xuất khẩu dầu hỏa lớn nhất thế giới và là đồng minh của Hoa Kỳ nên nước này mới được tai qua nạn khỏi?
Mấy năm trước đây, cả Trung Quốc chấn động về vụ các công nhân làm việc như nô lệ tại các lò gạch ở Sơn Tây và Hà Nam. Đến hiện tại, tệ nạn này vẫn còn tiếp diễn. Nam Phương Nhật Báo Quảng Châu vừa có bài phản ánh được Courrier International dẫn lại với dòng tựa khá ấn tượng. Trên thị trường, nông dân bị bắt cóc.
Câu chuyện bắt đầu từ một nông dân tuổi sắp xỉ lục tuần thường trú tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Từ nhiều năm nay, ông đã nhiều lần lên tận Bắc Kinh để khiếu nại việc chính quyền địa phương trưng dụng trái phép đất của ông. Hồi ngày 8 tháng 6 rồi, ông quyết định âm thầm lên tận thủ đô một lần nữa. Ông đến thủ đô vào lúc 22 giờ. Ông ngủ tạm ngoài trời định bụng sáng hôm sau sẽ thuê phòng trọ. Thế nhưng, 4 giờ 30 đêm đó ông đã bị bắt cóc. Đến 10 giờ sáng hôm sau thì ông bị đưa tới Trác Châu thuộc thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Sau đó ông cùng với 6 người bị bắt cóc khác bị đưa vào một lò gạch thuộc huyện Ngô Kiều, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Tại đây, ông bắt đầu phát hiện ra một địa ngục trần gian với kiếp đời nô lệ trong lò gạch. Rồi ngày 8 tháng 7 vừa qua, người nông dân Hồ Nam may mắn trốn thoát. Khi ông về đến Hồ Nam, qua lời vợ ông kể, ông mới ngẫm ra được nhiều điều mà trước đây ông chưa từng nghĩ tới. Theo lời vợ ông, ngày 7 tháng 6, khi ông vừa lên đường đi Bắc Kinh, thì có người lạ mặt đến hỏi vợ ông là ông đi đâu. Vợ ông chỉ cho biết đơn giản là ông đi thăm người thân. Sau đó, rạng sáng ngày 9 tháng 6, ông bị bắt cóc tại Bắc Kinh. Vậy mà sáng hôm đó, trong làng ông đã có tin đồn là ông đi Bắc Kinh thưa kiện và đã bị bắt bỏ tù. Sự việc khiến ông nghi rằng việc ông bị bắt cóc có thể có liên quan đến việc ông đi thưa kiện. Tháng 10 sau đó, phóng viên báo Nam Phương tìm đến tận lò gạch nơi người nông dân bị lưu đày. Họ đã tìm được những chứng cứ đúng như lời của người nông dân kể. Trả lời cho câu hỏi của phóng viên, chủ lò gạch tỏ ra thản nhiên và cho biết đã mua mỗi công nhân với giá 1.600 nhân dân tệ. Thế nhưng mua của ai thì không nói rõ. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Thể thao Chủ nhật, anh Vũ phụ trách.
Tạp chí Thể thao.
Bóng đá Việt Nam lại quay trở về với huấn luyện viên nội. Trong tháng 3 này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ phải tìm ra được một huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia. Đó sẽ là một ông thầy nội cùng với mức lương cao chưa từng có, tương đương 10.000 đô la một tháng. Đó là thông tin được ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố với báo chí sau cuộc họp của Liên đoàn cuối tháng 2 vừa qua. Thông báo trên đã nhanh chóng gây xáo động trong dư luận bóng đá Việt Nam. Kể từ năm 1995, bóng đá Việt Nam đã trải qua đến 8 đời huấn luyện viên ngoại. Trong đó, người cuối cùng là ông thầy người Đức Franco Götze chỉ ở lại được có vài tháng vì thất bại thảm hại của đội tuyển U23 tại SEA Games 26 hồi cuối năm 2011. Cuối cùng, các nhà quản lý bóng đá của Việt Nam lại quyết định quay trở về với các huấn luyện viên trong nước. Chủ trương người Việt Nam dùng hàng Việt Nam của VFF đã gây tranh luận trong giới chuyên môn cũng như dư luận. Đa phần các ý kiến trên báo chí thể thao tại Việt Nam đều ủng hộ việc đặt niềm tin vào các huấn luyện viên nội. Không ít tiếng nói trong giới chuyên môn khẳng định trong thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều huấn luyện viên nội đủ năng lực dẫn dắt một đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, các huấn luyện viên nội, những người có liên quan trực tiếp thì lại tỏ ra không mấy mặn mà, hào hứng hoặc vẫn còn ít nhiều băn khoăn. Cho dù 200 triệu đồng một tháng là mức lương cao chưa từng có so với mặt bằng thu nhập ở trong nước. Dường như điều khiến những người liên quan không hồ hởi với chủ trương của VFF đó là vì người ta vẫn còn nghi ngại với cách điều hành của bộ máy quản lý bóng đá Việt Nam từ nhiều năm qua. Trao đổi với tạp chí thể thao, nhà báo Minh Hùng, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, một cây viết bình luận bóng đá lâu năm, cho rằng vấn đề không phải là huấn luyện viên nội hay ngoại ai hơn ai, mà là do cách làm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ mang tính thời vụ chữa cháy khiến người ta không tin tưởng. Ông cho biết tiếp.
Rõ ràng từ năm 1995 cho đến hôm nay, các thầy ngoại của đã đến Việt Nam đã tạo ra một dấu ấn cho bóng đá Việt Nam, rõ ràng là thành công, kể cả ở cấp độ câu lạc bộ cũng như là ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên có những cái thầy ở trong những năm gần đây, trong những giải đấu gần đây sau thời ông Calisto thì rõ ràng là không thành công, cụ thể là ông Franco Goes. Và việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam quay sang tìm thầy nội, tôi nghĩ rằng đó không phải là một cái chiến lược, mà đó là một cái coi như là một cái sự chấp vá chữa cháy. Tại vì nếu mà là chiến lược á, thiệt tình mà nói á, thì nếu chiến lược tìm thầy nội phải có chiến lược từ xa, muốn đào tạo thầy nội, hoặc là nếu mà anh muốn tìm thầy ngoại thì cũng phải có chiến lược từ xa, như là người Nhật đã làm. Mô hình của bóng đá Nhật đã được phổ cập trong toàn bóng đá châu Á và họ đã làm rất bài bản và họ đã thành công. Tôi nghĩ rằng bóng đá Việt Nam hiện nay lây hoay với chuyện tìm thầy nội cũng không phải là do muốn tạo sự đột phá hay tạo sự đổi mới, mà là do chữa cháy, chấp vá. Bởi vì sau một thua tan tác họ đổ thừa là bởi thầy ngoại, thì rõ ràng họ muốn tìm cái gì khác đi để lấp vào cái chỗ trống đó, họ quay sang tìm thầy nội. Nhưng mà cách họ tìm thầy nội cũng vẫn là cách của nhà nông, tức là họ làm rất là sơ sài. Thậm chí các thầy nội được mời, nghe nói được mời thôi chứ không phải được mời, đều không được mời chính thức. Từ anh Lê Huỳnh Đức, anh Phan Thanh Hùng đến anh Nguyễn Hữu Thắng là những thầy nội có thể nói là lừng lẫy hiện nay trong vàng thầy nội là xuất sắc. Nhưng mà họ đều nói rằng tôi chưa bao giờ được một lời mời chính thức, chưa bao giờ nhận được một cái văn bản, một cái kế hoạch làm việc chính thức đảm bảo thì lại không có. Mà cứ lây hoay đến chuyện rằng tìm cái người rảnh rỗi để có giao nhiệm vụ. Thì tôi nghe nói rằng dự định là đợi ông Mai Đức Chung dẫn dắt đội U19, đá giải U19 Đông Nam Á ở Brunei về. Thì lúc đó mới nói đến chuyện tìm thầy nội. Tức là họ cứ lây hoay tìm và rồi họ tìm người rảnh việc. Tôi có một bài báo rất là hay ở trên báo Sài Gòn Tiếp Thị, họ viết rằng tìm người rỗi việc, tức là tìm những người bận rộn thì không dám tìm hoặc là không dám đặt vấn đề, mà không đủ sức để đặt vấn đề, không đủ lực để đặt vấn đề với người ta, thì bắt đầu quay ra tìm những cái ông thầy mà có thể nói rằng vừa thất nghiệp, vừa là người của Tổng cục Thể thao, nói chung là dễ điều khiển, dễ sai khiến. Tôi nghĩ rằng cách đó vẫn là cái cách rất là dở, và bóng đá Việt Nam tôi ngỏ nói thiệt anh, 50 năm sau cũng không có khá hơn đâu.
Thưa anh ơi, với hứa hẹn tiền lương lên tới 200 triệu đồng một tháng, một mức đãi ngộ cao chưa từng có đối với các huấn luyện viên trong nước. Vậy điều này có thể lý giải được rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam thực sự đánh giá cao khả năng của các huấn luyện viên nội hiện nay không ạ?
Đó cũng là cách làm chấp vá. Nếu có lộ trình thì không ai nói cái câu đó. Cái câu đó là câu đương nhiên. Mức lương khủng hay mức lương cao ngất cũng là một cái lộ trình. Ví dụ như anh muốn trả một giám đốc, một CEO, một mức lương nào đó, anh có lộ trình từ anh trưởng phòng đến anh giám đốc bộ phận, đến anh tổng giám đốc đều có lộ trình, tức là có những cái mức lương thang lương mà phù hợp và có những cái định chế tài chính rất là rõ ràng. Trong khi đó đó, anh sợ rằng người ta không làm, anh sợ rằng mức lương anh trả cho người ta quá thấp so với thầy ngoại, hoặc là mức lương đó không đảm bảo được cho người ta yên tâm để người ta rời cái ghế huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ để người ta đi làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển. Thì rõ ràng anh sợ như vậy cho nên anh quyết định quăng cái mức lương gọi là kinh khủng, giống như anh treo giá cầu thủ, anh sợ không mua được cầu thủ thì anh quất cho nó lên mấy tỷ. Thực ra cầu thủ mình đâu tới mấy tỷ. Tôi nói thiệt với anh á, cầu thủ Việt Nam đá 1 tỷ là nhiều rồi, nhưng mà có thể nâng lên tới 5 tỷ, 10 tỷ, 15 tỷ là vô lý. Vì anh sợ anh không lấy được người cho nên anh quăng tiền ra. Thì bây giờ lại chơi cái trò đó với huấn luyện viên. Mà tôi nghĩ rằng á, đương nhiên được, anh 200 triệu cũng được, nhưng có những anh sẽ coi như là liều mạng, nhảy ra ôm đồng áo 3 tháng để lấy 600 triệu rồi đi dông cũng được vậy. Giống như ông Phan Cơ Quết thì chẳng khá hơn đâu, tiền nhiều chưa phải là khá, mà cách làm mới quan trọng. Cách làm tôi đang nói vừa rồi, tôi nói mô hình của Nhật, cách làm của họ rất là hay, khi họ phổ cập cái điều đó cho AFC. Thì Việt Nam khi sang AFC tham quan và học hỏi thì người ta ném ra cho một cái gọi là cái mô hình xây dựng đội tuyển, trong đó có mô hình xây dựng ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Thì cái mô hình đó là gì? Mô hình của Nhật. Tức là họ làm sao? Tất cả các huấn luyện trưởng của các câu lạc bộ giải chuyên nghiệp của họ, tức là khoảng chừng 20 mấy huấn luyện viên, đương nhiên họ là thành viên của hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Hội đồng này sẽ bầu ra một giám đốc kỹ thuật và một chủ tịch hội đồng, có nhiệm vụ là sẽ chọn ra ban huấn luyện đội tuyển, các đội tuyển, trong đó có đội tuyển U, đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia. Thì các cái đội tuyển này là những người Nhật. Các huấn luyện viên trong hội đồng huấn luyện viên đó có nhiệm vụ gửi cầu thủ, đề cử cầu thủ của mình, bao nhiêu cũng được. Tôi nghe nói rằng gần 60 cầu thủ trong đội tuyển dự tuyển của Nhật. Rồi cái ban của các bạn huấn luyện đó mới sàng lọc. Họ sàng lọc xong rồi thì cái ông chủ tịch hội đồng huấn luyện thì cũng có nhiệm vụ khác là mời huấn luyện viên trưởng nước ngoài hay mời huấn luyện viên trưởng trong nước, tùy, trong hay ngoài là chuyện của ông chủ tịch hội đồng. Khi xét thấy điều kiện cần thiết thì họ mới mời, không cần thiết thì thôi. Thì hiện nay đội tuyển quốc gia Nhật là do ông Alberto Zaccheroni của người Ý đang dẫn dắt, nhưng mà đội tuyển Olympic lại do một người Nhật dẫn dắt. Họ quyết định là do hội đồng đó, không phải do ông chủ tịch liên đoàn bóng đá Nhật hay ông tổng thư ký liên đoàn bóng đá Nhật nhúng vào chuyện này, mà là do hội đồng huấn luyện viên quốc gia của người ta làm việc này, hoàn toàn là chuyên môn. Rồi sau đó cái ông huấn luyện viên ngoại khi được mời đến, ông sẽ dựa trên bộ khung đó, ông sàng lọc lại một lần nữa, ông chọn, ông thảy ra, ông bớt vào, quyết định cuối cùng là ông ta quyết định chọn danh sách đi thi đấu vòng loại World Cup hay là Olympic là của ông ta. Vậy thì cái mô hình đó làm rất là đơn giản, khi không có người ngoài huấn luyện ngoại thì các huấn luyện nội làm việc. Thì tôi nghĩ rằng rất là dễ, rất là đơn giản, anh muốn xài nội cũng được, xài ngoại cũng được, tùy tình hình. Nhưng mà nếu có xài nội thì cái anh huấn luyện viên trưởng mà hiện giờ đang nắm cái ban huấn luyện đó thì đương nhiên sẽ là huấn luyện viên trưởng đội tuyển, thế thôi. Nếu không mời được ông Zaccheroni thì cái người mà huấn luyện viên người Nhật đó họ sẽ đảm đương luôn, không có gì khó khăn. Thì mình sẽ lây hoay làm rất là chật vật, mà mô hình thì nắm trong tay mà không chịu làm.
Thế anh trở lại với công việc chuyên môn cá nhân, anh có tin tưởng rằng nếu như chọn huấn luyện viên nội thì các trong số các huấn luyện viên nội hiện nay của Việt Nam có người có thể đủ khả năng đảm đương được cái công việc trách nhiệm ở mức độ đội tuyển quốc gia không ạ?
Tôi nghĩ đó là cái quy chế và cách làm, tức là anh tạo cho người ta một cái hệ thống để người ta có thể làm việc chung danh được, thì tôi nghĩ được. Tôi thấy nếu không làm là cái giải quốc gia chúng ta chỉ tới tháng 9, tháng 10 là xong rồi, và cái giải AFF Cup cũng vào khoảng tháng 11, 12. Thì tôi nghĩ rằng người ta vẫn có lộ trình để người ta có thể làm việc được, người ta bỏ đội câu lạc bộ, tạm thời gác câu chuyện câu lạc bộ để người ta sang làm huấn luyện viên đội tuyển được. Nhưng mà không nhất thiết là một ban huấn luyện, không nhất thiết chỉ là một người. Bây giờ người ta có lên hay đi tìm một người sai, anh nên tìm một cái ban, một cái ekip, một ekip dễ làm việc được. Thì hiện nay trong cái danh sách đó, thì có hai luồng dư luận. Một là support cho ông Mai Đức Chung, tức là VFF cụ thể là chủ tịch liên đoàn bóng đá support cho ông Mai Đức Chung. Nhưng mà có một luồng khác là muốn các huấn luyện viên trẻ tài năng. Thì trong số huấn luyện viên trẻ tài năng có một anh là Phan Thanh Hùng, là người Đà Nẵng, đang huấn luyện cho đội cựu vô địch là đội Hà Nội TNT. Và một anh nữa là anh, như anh đã biết rồi đó, là anh Lê Quỳnh Đức, là một ngôi sao bóng đá cũng là sau thời Phan Thanh Hùng nhưng mà cũng rất là nổi tiếng, đang huấn luyện đội SHB Đà Nẵng, cũng là một cựu vô địch. Và một người thứ ba nữa là anh Nguyễn Hữu Thắng, cũng là một trung vệ nổi tiếng của Sông Lam Nghệ An. Đội Sông Lam Nghệ An là đội đương kim vô địch. Thì ba huấn luyện viên của ba đội bóng này hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt, hoàn toàn đủ tư cách để có thể dẫn dắt các cầu thủ Việt Nam, tức là uy tín về phong cách cũng như là về chuyên môn. Tôi nghĩ rằng ba người này cũng vẫn có thể làm việc chung với nhau được. Có thể chọn trong ba, một trong ba người làm huấn luyện viên trưởng và hai người kia là phó. Thì tôi nghĩ rằng anh Phan Thanh Hùng đang có nhiều uy tín, có thể là trưởng. Rồi anh Lê Quỳnh Đức cũng như anh Nguyễn Hữu Thắng sẽ là phó. Thì tại vì trong thi đấu bóng đá thì anh Thắng và anh Đức cũng vẫn là đàn em của anh Hùng. Thì tôi nghĩ rằng ba người này vẫn là người, những người đồng nghiệp thân thiết với nhau. Thì tôi nghĩ tạo một ekip như vậy là rất tốt, chứ không cần phải chọn lựa cái gì cả. Và những người này là những người trẻ, có sức bật và có sự sáng tạo.
Dạ, vâng ạ. Như vậy nói tóm lại là theo ý kiến của anh là nội hay ngoại không quan trọng, mà cái chính là do cách làm và cách tổ chức. Xin cảm ơn nhà báo Minh Hùng ạ. Tiếp tục với môn bóng đá, căng thẳng bất ngờ nảy sinh giữa FIFA và Brazil xung quanh việc chuẩn bị cho Cúp bóng đá thế giới 2014. Hôm qua mùng 3 tháng 3, nước chủ nhà Cúp bóng đá thế giới 2014 thông báo không muốn nói chuyện với ông Jérôme Vanke, tổng thư ký của cơ quan quản lý bóng đá thế giới. Nguyên do là vì ông Jérôme Vanke trong chuyến đi thị sát Brazil hôm mùng 2 tháng 3 đã chê trách việc chuẩn bị cho Cúp thế giới của nước chủ nhà là chậm trễ. Ông nói, xin trích, tôi không hiểu tại sao mọi việc không chuyển biến, việc xây dựng các sân vận động không đúng tiến độ và tại sao công việc lại chậm trễ đến như vậy. Hết lời dẫn, ông tổng thư ký FIFA yêu cầu Brazil phải cong đít lên bàn đo vì chỉ còn 2 năm nữa mà thôi. Đó là nguyên văn lời nói của ông Vanke. Lời chỉ trích này đã được Bộ trưởng Thể thao nước chủ nhà World Cup 2014, ông Ando Rebelo cho là không thể chấp nhận được. Ông tuyên bố từ giờ trở đi không thừa nhận ông Vanke là đại diện cho FIFA để đối thoại. Theo ông Bộ trưởng của Brazil thì người đối thoại với chính phủ không thể là một người tuyên bố bừa bãi. Đáp lại, trong một cuộc họp báo sau đó tại London, Tổng thư ký FIFA đánh giá phản ứng trên của nước chủ nhà là trò trẻ con. Ông tuyên bố, trong lúc mà từ 5 năm qua công việc không nhúc nhích được gì, tôi chỉ đưa ra nhận xét nhằm mục đích thúc đẩy công việc cho tốt. Tôi đã nói chính xác những gì đang diễn ra ở Brazil. Không phải chỉ bây giờ mà quan hệ giữa FIFA và Brazil đã căng thẳng từ nhiều tháng nay trên một dự luật. Hồi cuối tháng Giêng, định chế quản lý bóng đá thế giới đã ép Brazil phải thông qua một dự luật liên quan đến việc tổ chức Cúp bóng đá thế giới, trong đó có những quy định về giá vé ưu đãi, về việc bán rượu trong sân vận động. Dự luật được FIFA đề nghị thông qua năm 2007, nhưng đến nay Quốc hội Brazil vẫn chưa xem xét để bỏ phiếu. Hồi cuối năm ngoái, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cũng tỏ ý lo ngại về tình trạng chuẩn bị Cúp thế giới của Brazil. Hôm qua, cựu danh thủ tiền đạo của đội tuyển quốc gia Brazil Romario giờ là một nghị sĩ đã bày tỏ quan điểm trên mạng Twitter rằng những lời bình phẩm của ông Vanke là thô thiển, nhưng ông cũng nhận thấy quan chức của FIFA đã đúng 100% khi nói rằng công việc chuẩn bị của Brazil đang bị chậm. Quả thực là cho đến lúc này còn rất nhiều việc phải làm ở Brazil như hoàn tất xây dựng các sân vận động, cơ sở hạ tầng hay khách sạn cũng đang ngổn ngang. Sự hối thúc của FIFA khiến cho các nhà tổ chức của Brazil thêm cuống. Tuy nhiên, FIFA khó có thể thông cảm cho những khó khăn của Brazil vì nước chủ nhà từ nhiều năm nay vẫn luôn nhận được sự hậu thuẫn của FIFA, và nhất là năm 2016, Brazil còn được đăng cai Olympic mùa hè. Ông Bộ trưởng Thể thao Rebelo khẳng định chính phủ ông sẽ vẫn duy trì quan hệ với FIFA ở cấp cao, nhưng nếu ông Vanke tới Brazil, ông sẽ không được chính phủ đón tiếp. Tuy nhiên, trong lịch trình làm việc, ngày 12 tháng 3 tới, Tổng thư ký của FIFA sẽ trở lại Brazil một lần nữa. Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Hai, 5 tháng 3, 2012, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Tiếp theo là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương phỏng vấn đức cha Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình về quan hệ Vatican Việt Nam. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de veine. Je veux chanter et te baratiner. Demain sera parfait. Je veux chanter, je veux te faire t'agiter sur les décombres de notre monde. Je veux chanter et je veux te faire chanter. Demain je m'y remets. Les pugilats, les combats, les arguments à deux balles, les ceux et là ils sont bien au pied des tours infernales. Les quinquas, les gros banquiers en cavale, testés aux radios matinales. Je veux danser sur les braises. Il fait si chaud, mets-toi à l'aise. Je veux danser comme un derviche balèze, les deux pieds.
pas l'aimer. Je veux chanter.